Phần 3. Khai phá bản thân tiến thêm một bước. 79. Đi thẳng người làm tăng sự tự tin. Không biết các vị có lưu ý cử chỉ lời nói hàng ngày của mình không? Lúc tôi đi đường một mình, tôi thường nhắc mình phải đi thẳng người. Cho dù là trên đường đến cơ quan, trong văn phòng hay ra ngoài công tác, lúc nào tôi cũng nhắc mình đi thẳng người. Bản thân tôi thấy rằng lời nói, cử chỉ và tinh thần của con người có mối quan hệ vô cùng tuyệt diệu. Vì vậy, đi thẳng người càng làm cho mình tự tin hơn. Có nhà văn từng viết: con người không phải do trong lòng giận dữ nên mới to tiếng, động tay động chân, mà chính là do to tiếng, động tay động chân mới làm cho lửa giận càng lúc càng lớn. Tóm lại, đi thẳng người có thể làm thay đổi tâm tính. Mọi người có thể thử xem. Không chỉ thay đổi tâm tính mà việc đi thẳng người còn có nhiều ưu điểm khác. Đi thẳng người trên thực tế tương ứng với làm giãn cơ bắp lưng, vì vậy nó có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, nếu khom lưng cúi người sẽ làm ảnh hưởng đến cơ bắp, không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, đi thẳng người còn có cái lợi có thể mở rộng tầm nhìn, phạm vi phán đoán của chúng ta, dễ hiểu rõ người khác, đề phòng tai họa khi chúng chưa xảy ra. Hơn nữa, đi thẳng người còn giúp chúng ta phát âm rõ ràng, chính xác, giảm bớt nguy cơ làm người khác hiểu lầm. Vậy thì từ hôm nay trở đi, hãy đi thẳng người lên nhé. 80. Mở rộng quan hệ giao tiếp. Tôi và các đồng nghiệp trong công ty thường xuyên tiếp xúc với nhau nhưng rất ít tiếp xúc với người ngoài. Trong lần hội nghị, một nhân viên đã nói với tôi như vậy: cuộc sống xung quanh chúng ta, bất luận cùng chơi golf hay đi uống rượu, hầu như đều là đồng nghiệp trong một cơ quan. Có vài người thậm chí thời gian ở bên đồng nghiệp trong công ty còn nhiều hơn thời gian ở bên vợ con. Quả thực, quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty là rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng quan hệ giao tiếp với bạn bè thời đi học, người ngoài công ty cũng không thể xem thường, bởi vì mở rộng phạm vi giao tiếp không chỉ giúp chúng ta có thêm được thông tin mà còn học được cách đối phó với sự việc, mở mang tư duy. Gần đây, việc giao lưu giữa những người không cùng ngành trở thành một xu thế của thời đại. Đổi thông tin với nhau, từ đó giúp mình trưởng thành hơn. Mọi người ngại gì mà không tiếp xúc với những người ngoài công ty, giao lưu mở rộng cuộc sống của mình. Phóng tầm mắt ra xa, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài mới có thể học được kiến thức của nhiều lĩnh vực, biến nó trở thành năng lực của mình. Như vậy vừa có lợi cho công việc, đồng thời tăng thêm niềm vui trong cuộc sống. 81. Tập thói quen viết chữ ngay ngắn. Hệ thống xử lý văn bản vi tính đối với người viết chữ xấu đúng là vị cứu tinh. Nhưng có khi chúng ta vẫn phải dùng viết. Viết chữ xấu không có gì đáng lo, chỉ cần viết cẩn thận là được. Luyện tập thói quen viết chữ cẩn thận, đừng viết dối, để mọi người có thể đọc hiểu là được. Kỳ thực, việc viết chữ đẹp hay không là do luyện tập mà ra. Trong cuộc sống thực tại có rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Có thể thấy dù làm bất cứ việc gì thì sự thành công luôn đồng hành với sự nỗ lực. 82. Loại người nào dễ bị nghiện? Con bạc có hai loại. Một loại mới ngồi sòng đã đặt một vố lớn, loại còn lại chơi ít thắng ít. Con bạc loại nào mê đánh bạc hơn, loại đầu hay loại sau? Tôi cho rằng loại sau. Con bạc rất khó cải tà quy chánh nếu họ không đánh đến cạn tiền. Con bạc càng chơi càng ghiền, không sao thoát ra được. Uống rượu, hút thuốc cũng như đánh bạc, có rất nhiều kẻ nát rượu, nghiện thuốc đều do thỉnh thoảng hút một điếu, lâu lâu uống một ly mà trở nên nghiện không sao bỏ được. Có thể thấy, bất cứ thói quen xấu nào cũng đều do tích lũy từ những cái một chút mà thành. 83. Chủ động chào hỏi người lạ mặt. Mỗi ngày hãy chào hỏi hai người chưa quen hoặc chưa từng nói chuyện. Nếu lúc nào đó bạn được yêu cầu như thế thì bạn sẽ làm sao? Lúc mới đầu trên đường đi làm, càng đến gần trạm xe lửa tim tôi càng đập nhanh. Sau khi lên xe, dù tôi không ngừng tự nhủ phải chủ động, phải thoải mái, bình tĩnh, nhưng vẫn không sao điều khiển được mình. Kết quả là 2-3 ngày sau tôi vẫn y như vậy, không nói được lời nào. Một hôm xe đông nghịch, đến trạm cần xuống. Tôi lo lắng cố sức nói to, xin lỗi tôi phải xuống xe. Vì vậy tôi mới có thể bình an xuống xe. Những gì ấp ủ bấy lâu trong lòng nay mới nói ra được, cảm thấy thật thoải mái. Sáng ngày thứ hai, tôi may mắn tìm được một chỗ ngồi. Cạnh tôi là một hành khách thường gặp trên xe nhưng chưa biết tên. Tôi lấy hết can đảm chào anh ta, chào buổi sáng. Anh ta nhìn tôi rồi đáp lại, chào buổi sáng. Sau này khi chúng tôi thoải mái trò chuyện với nhau, tôi mới biết thì ra anh ta làm gần công ty tôi. Từ đó về sau, tôi chủ động chào hỏi, vì thế mà quen biết rất nhiều bạn bè. Việc tự khai phá mình có thể làm cho bạn thoải mái, tự tin hơn. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, thì còn ngần ngại gì mà không thử xem. 84. Sống chân thành, không hối tiếc. Ông T là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Một người học vấn không cao, nhưng ông ấy vẫn lập nên được mấy công ty, sự nghiệp rất thành công. Mọi người nhận xét ông ấy là một người khiêm tốn, sống có tình. Có lần ông ấy nói, tôi đã thiết kế cho mình một tấm bia, trên đó không viết mộ của nhà doanh nghiệp XX mà viết ba chữ lớn, yên nghỉ nhé. Sau đó dùng chữ nhỏ viết tên mình bên dưới. Câu nói này không có gì lạ, nhưng tôi lại cảm nhận sâu sắc thái độ chân thành của ông T đối với cuộc sống. Yên nghỉ nhé, ba từ ngắn ngủi đó chứa đựng tâm nguyện, mong trước khi qua đời, cuộc sống đã qua không có gì để hối hận của ông ấy. Ông T lúc đó đã đi quãng đường 50 năm quá xuất sắc rồi. Đến lúc tuổi già, ông T đi khắp nơi trong nước để thực hiện rộng rãi con đường lý luận của mình. Phần lớn thời gian trong một năm, ông ấy đi khắp nơi phát biểu, diễn thuyết. Những lời tha thiết chân thành của ông ấy làm cảm động lòng người, mang đến dũng khí đương đầu với cuộc sống cho rất nhiều người. Hôm nay, sau 2 năm, ông T đã rời khỏi thế giới này. Đúng như trên mộ bia viết, ông ấy yên nghỉ trong nhẹ nhàng thanh thản. 85. Hiểu rõ thực lực của bản thân. Một người về hưu từng nói với tôi, không có danh thiếp thì gần như mất đi sự tin cậy. Cái cảm giác này xưa nay chưa từng có. Khi được hỏi bạn làm công việc gì, đa số người đều trả lời làm ở công ty XX, sau đó mới lấy danh thiếp ra đưa cho đối phương. Gần như rất ít người nói ngay công việc cụ thể như bán hàng, quản lý về kinh doanh. Điều cơ bản để chúng ta có được sự tín nhiệm của người khác là làm ở công ty nào, chứ không phải bản thân mình có thể làm được gì. Nhưng nghĩ kỹ một chút, bác sĩ, các y tá đều không có danh thiếp, nhưng mọi người rất tin tưởng họ, tôn trọng công việc của họ. Hoàn cảnh của những người đi làm thì khác. Khi nhân viên công ty tiếp xúc với khách hàng, nếu không sử dụng danh thiếp, rất khó thành công trong công việc thuyết phục khách hàng tin tưởng mình. Rất nhiều người cùng có chung quan niệm, công ty được tín nhiệm thì xem như tôi cũng được tín nhiệm. Nói một cách khác, hễ không còn chức vụ của công ty, tín nhiệm của bản thân cũng theo đó mà mất. Nếu đúng như vậy thì giá trị của người đó nằm ở đâu? Bạn có mong mình trở thành người như vậy không? Hãy vận dụng thực lực thật sự của bản thân để giành lấy sự tín nhiệm của khách hàng. Lần sau khi bạn được hỏi về nội dung công việc, có thể ưỡn ngực đầy tự tin mà nói rằng tôi làm công việc XX, tôi có thể làm công việc XX. 86. Tạo sự kích thích mới mẻ cho cuộc sống. Đối với con người, trong cuộc sống luôn giữ được nhịp điệu nhất định là vô cùng quan trọng. Nhưng một khi cuộc sống và cách suy nghĩ đã định hình, con người sẽ lập tức bị lão hóa. Sự lão hóa của tế bào não này không có quan hệ gì với tuổi tác. Để ngừa sự lão hóa đến sớm, chúng ta nên thường xuyên thực hiện sự khai phá bản thân. Không ngừng tạo kích thích mới cho bản thân, chẳng hạn tiếp xúc với người làm nghề khác, thỉnh thoảng đọc sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thay đổi một chút cách ăn mặc, sắp xếp lại nhà cửa, đi dạo những nơi chưa từng đến, thay đổi tuyến đường đến cơ quan. Tóm lại, có thể bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt, dễ làm, nhưng chính nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình. Tránh bản thân rơi vào hình thức cố định, máy móc, phải có nhiều sự kích thích mới mẻ cho cuộc sống. 87. Thử thay đổi cách suy nghĩ. Trong một cuốn thị của công ty T có 4 điểm sau. Tư tưởng thay đổi thì hành động thay đổi, hành động thay đổi thì tập quán thay đổi, tập quán thay đổi thì nhân cách thay đổi, nhân cách thay đổi thì vận mạng thay đổi. Cốt lõi của huấn thị này là sự thay đổi vận mệnh đến từ sự thay đổi tư tưởng. Để bản thân thay đổi tư tưởng ở đây là chỉ thay đổi cách tư duy và cách suy nghĩ về sự vật. Cách tư duy có rất nhiều loại, cố chấp ý kiến của mình. Một trong những loại đó là vững tin vào sự phán đoán của bản thân. Nói với bản thân, sự việc có thể thay đổi, vào lúc quan trọng phải hạ quyết tâm hành động theo tư duy mới. Nếu có thể thay đổi cách tư duy này thì nhân cách cũng dần dần thay đổi. Có người từng định nghĩa nhân phẩm như sau. Nhân phẩm chính là sự chuẩn bị tâm lý khi làm bất cứ chuyện gì, biến sự chuẩn bị tâm lý này thành thái độ biểu hiện. Nói một cách khác, tức là lấy giá trị quan của bản thân và nhân sinh quan biểu hiện thành hành vi và thái độ đối xử với mọi người. Có phải bạn cũng nên thay đổi cách tư duy tiêu cực? Như vậy sẽ thay đổi cách nhìn của người khác đối với bạn. Cuối cùng, những biến đổi này tất yếu sẽ thể hiện trong vận mệnh của bạn. 88. Giá trị của con người. Do quan hệ công việc nên tôi ở tại một khách sạn 10 ngày. 5 ngày sau, tôi quay lại khách sạn đó nhưng người phục vụ và nhân viên quầy không nhớ ra tôi. Có thể do tôi chỉ là một trong rất nhiều khách hàng của họ nên họ không nhớ ra cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng hễ nghĩ đến việc này tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Sáng hôm đó, lúc họ lịch sự nói với tôi, cảm ơn quý khách, tôi thấy mình được coi trọng, ai ngờ chỉ bước ra khỏi cửa thì lập tức bị quên lãng. Từ đó liên tưởng đến công việc, trong những giai đoạn của công việc, người phát huy hết năng lực bản thân mới là người có giá trị. Đây là nguyên tắc làm việc mà mỗi nhân viên phải tuân thủ. Nếu trong công ty có một nhân viên mới, đối với nhân viên này, bạn nên phát huy tác dụng lãnh đạo. Nếu cấp dưới của bạn là cán bộ lâu năm, mục tiêu của bạn nên là làm một người lãnh đạo trung kiên. Nếu cấp dưới của bạn là một trưởng phòng, thì mục tiêu của bạn nên là một người có thể gợi ý với trưởng phòng. Nếu cứ sống lặng lẽ, sẽ khó để lại ấn tượng sâu sắc với người khác, cuối cùng trở thành người bị lãng quên. Mong mọi người hãy nghĩ xem bản thân mình có thể làm những việc gì, đừng để trở thành người chỉ mang lại phiền phức, mà phải là người có giá trị. 89. Sự khác biệt trong việc tận dụng thời gian. Anh ta thật là may mắn, tốt số. Có lẽ bây giờ anh ta sẽ không còn thân thiết với chúng ta nữa. Khi uống rượu với các đồng nghiệp, khó tránh nghe được có người than thở như vậy. Có thể đối tượng được nhắc đến đúng là vận may tốt, nhưng chỉ dựa vào vận may thì không thể tạo nên sự khác biệt giữa người với người. Bởi vì điều công bình nhất chính là thời gian, nên khoảng cách về thành tựu của mỗi người càng lúc càng lớn. Nguyên nhân chủ yếu ở cách tận dụng thời gian của mỗi người khác nhau. Làm sao có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả? Những điều này chúng ta nên suy nghĩ tường tận, đừng quán than tại sao thần may mắn không chiếu cố đến mình. 90. Luôn có sự hiếu kỳ với mọi sự vật. Gần đây phái nam ngày càng có hứng thú với việc bếp núc. Người xem việc bếp núc là một sở thích, người xem là một trong những công việc gia đình. Dù thế nào thì đàn ông đi vào thế giới bếp núc vốn dĩ dành cho phái nữ ngày càng nhiều. Câu nói đàn ông không vào bếp đã trở nên lỗi thời. Hơn nữa, có hứng thú với mọi việc có ý nghĩa quan trọng, bởi vì đàn ông trước đây chỉ có hứng thú với công việc. Nếu so sánh, đàn ông ngày nay đối với mọi chuyện đều cảm thấy thú vị, dĩ nhiên là cầu tiến hơn nhiều. Thậm chí có thể nói đây là một trách nhiệm xã hội. Nhưng về mặt ý thức, nếu chỉ có hứng thú với công việc không thì tầm nhìn thiển cận, mà mọi người luôn có sự hiếu kỳ và ham học hỏi với mọi sự vật. Chỉ hạn chế mình trong một khuôn mẫu, quả thực rất khó nghĩ ra được biện pháp mới. Chúng ta phải nhìn sự vật dưới nhiều góc độ, với nhiều quan điểm khác nhau. Nếu chỉ dùng một quan điểm để phán đoán sự vật thì rất nguy hiểm. 91. Phải luôn luôn học hỏi. Gần đây, một số viên chức vô cùng lo lắng trước hiện tượng văn hóa ăn liền của thanh niên hiện nay. Thậm chí có một số người bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện đọc sách, học tập. Đương nhiên, cách học không chỉ có đọc sách, nghe người khác nói chuyện cũng là một cách học. Có thể thấy điều quan trọng trong việc học là ở ý nguyện của bản thân. Một khi ý nguyện khác nhau thì cách nhìn nhận sự vật, thái độ trong công việc cũng sẽ khác nhau. Khi một người quên đi sự học hỏi thì sự trưởng thành cũng sẽ dừng lại. Xin hãy nhớ, bất luận ở vào hoàn cảnh nào, phải luôn luôn duy trì sự học hỏi. 92. Giá trị thời gian của tuổi trẻ. Mọi người đều có quỹ thời gian như nhau, nhưng giá trị của thời gian lại thay đổi theo tuổi tác. So sánh việc sử dụng 10 năm lúc 20-30 tuổi không giống với 10 năm lúc 40 tuổi, cho dù thời gian giống nhau nhưng nội dung lại khác nhau. Việc học tập khả năng tính toán khi còn trẻ với khi 40 mấy tuổi hiệu quả khác biệt rất rõ. Người 20-30 tuổi có thể nghe 20 người nói chuyện không cần ghi chép lại, vẫn có thể lĩnh hội đầy đủ, một năm sau vẫn còn nhớ nội dung khái quát lúc đó. Về số học, những phép tính đơn giản sau khi được huấn luyện cũng có thể làm không sai một chút nào, nhưng khi bước vào tuổi 40, trí nhớ suy giảm, cho dù huấn luyện nghiêm ngặt cũng rất khó thành công. Mọi người ngay từ bây giờ chọn một sở thích hợp với mình, chăm chỉ luyện tập một thời gian dài, qua 5-6 năm, những tri thức họ học được có lẽ chỉ như một góc nhỏ của núi băng, nhưng sau 10 năm, phần chính của núi băng sẽ nổi trên mặt nước, được mọi người chú ý. Chăm chỉ cố gắng chắc chắn sẽ nhận được sự đền bù xứng đáng. Còn chẳng làm gì cả thì đừng mong bản thân có thể nổi trên mặt nước, có ngày mở mày mở mặt. 93. Tự mình tạo ra hoàn cảnh học tập thích hợp. Mọi người đều mắc một chứng bệnh chung, đó là thích đổ trách nhiệm cho người khác hay cho hoàn cảnh xung quanh nhưng lại coi thường sự nỗ lực của bản thân. Cách làm đúng nhất là không cúi đầu trước nghịch cảnh, mạnh dạn khắc phục khó khăn, làm cho hoàn cảnh trở nên có lợi cho bản thân. Sau đây là quá trình trưởng thành của một thiếu niên mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Khoảng niên đại 60, một rạp chiếu phim ở Tokyo chiếu 3 bộ phim Tây Phương. Vào thời đại mà TV chưa được phổ biến đó, phim ảnh có thể nói là hình thức giải trí phổ biến nhất. Những phim được chiếu là phim cũ nên giá vé rất rẻ. Trong số những người xem phim có một thiếu niên là khán giả thường xuyên của rạp chiếu phim này. Hôm đó, cậu thiếu niên này theo thói quen ngồi vào một góc khuất của rạp. Cậu ta mang theo một cây đèn pin mini, viết chì và sổ ghi chép. Đối với cậu thiếu niên thì rạp hát này là tài liệu sống để học đàm thoại tiếng Anh. Thì ra, nhà cậu quá nghèo, sau khi cha mất, chỉ dựa vào một mình người mẹ để mưu sinh nên không có tiền học thêm. Thế là cậu ta đến rạp chiếu bóng, lấy phương pháp lắng tai nghe lời thoại, mắt nhìn chữ phụ đề, tay phải ghi chép lại để học tiếng Anh. Cậu thiếu niên khổ công học tiếng Anh này, về sau nói tiếng Anh rất lưu loát. Năng lực ngoại ngữ của mình rất xuất sắc. Tự mình tạo ra, đồng thời lợi dụng có hiệu quả hoàn cảnh, chính là mục tiêu sống mà cậu thiếu niên này đeo đuổi. Bây giờ cậu là một phóng viên nổi tiếng. Chúng ta nên học tập, bắt chước tinh thần hiếu học không mệt mỏi của cậu ta, cố gắng cải thiện, tận dụng hoàn cảnh học tập của mình. 94. Thái độ lạc quan trong cuộc sống. Chỉ có một nửa mà thôi, vẫn còn một nửa. Đây là hai cách suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Trong hoàn cảnh kinh tế giảm sút, khi chúng ta nhìn nhận sự việc, rất dễ có cách nghĩ bi quan, tiêu cực. Nếu chúng ta không có cách suy nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ thiếu sự thể nghiệm. Đây là câu chuyện của một người cha có đứa con gái tật nguyền. Lúc con gái ông ấy 3 tuổi, có một hôm khi ông ấy tắm cho con, bé gái ngây thơ hỏi cha: khi Tiểu Trí lớn, cánh tay cũng sẽ dài như ba vậy phải không ba? Lúc đó ông ấy không biết phải trả lời thế nào, chỉ buột miệng nói: Tiểu Trí, cánh tay của con không thể dài ra. Nhìn theo đứa con gái thân yêu hòa khóc chạy khỏi nhà tắm, người cha lặng người đi. Tối hôm đó hai vợ chồng suốt đêm không ngủ, không biết an ủi đứa con gái thân yêu như thế nào. Sau đó cô bé đi nhà trẻ. Một hôm, khi người cha đi làm về, thấy Tiểu Trí đang nhìn chằm chằm vào hồ cá vàng. Tiểu Trí, con đang nhìn gì thế? Tiểu Trí vừa cười vừa đáp: ba ơi, cá vàng không có cánh tay, cũng không có chân, nhưng Tiểu Trí có chân. So với cá vàng, Tiểu Trí thật là hạnh phúc. Nghe con gái nói, ông ấy rưng rưng nước mắt, vội vàng ôm lấy cô con gái ngoan, cảm thấy hổ thẹn với cách nghĩ tiêu cực bi quan của mình. Ngay cả một đứa bé cũng biết dùng thái độ lạc quan, vui vẻ để nhìn nhận cuộc sống. Ở Tiểu Trí, chúng ta nhìn thấy thái độ sống tích cực, đáng để chúng ta học tập. 95. Vượt qua cảm giác bất an. Quan điểm lạc quan, luôn hướng về phía trước, có thể làm cho ta khắc phục được rất nhiều khó khăn. Ông Yamamoto đi làm không được bao lâu thì bị bệnh lao phổi. Lúc đó bệnh lao phổi không phải là bệnh không trị được, nhưng cũng được liệt vào trọng bệnh. Trong trị liệu, ông luôn cảm thấy lo lắng về việc mình bị thua sút so với anh em. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tệ. Lúc này ân sư khi ông ấy còn là học sinh đến thăm ông ta. Nhìn thấy nỗi khổ của Yamamoto, người thầy chỉ nói với ông ta: đợi sau khi anh hồi phục, nhớ mỗi ngày đi làm sớm hơn người khác 1 tiếng đồng hồ. Sau khi Yamamoto xuất viện làm theo lời dặn của thầy, mỗi ngày đi làm sớm 1 tiếng. Thành quả công việc của ông ấy không chỉ không còn lạc hậu so với người vào công ty cùng lúc mà còn vượt xa họ. Thì giờ là vàng bạc. Sao thế, cùng đi uống một ly nhé. Sắp đến giờ tan ca, thường các đồng nghiệp mời nhau như thế. Nói một cách nghiêm túc, chuyện đồng nghiệp cùng nhau đi uống rượu không phải là chuyện xấu. Nó có thể làm giảm áp lực công việc, lại có thể làm tăng tình cảm giữa các đồng nghiệp với nhau. Nhưng sau khi trà dư tủ hậu, chúng ta thường nghe một số người lớn tiếng nói xấu cấp trên và đồng nghiệp. Nếu là vậy thì rượu uống vào cũng không thấy ngon. Hơn nữa, sự bất mãn không chỉ không thay đổi được tâm trạng buồn bực của bạn, mà còn có thể làm bạn thêm chán nản. Phải chăng chúng ta nên lợi dụng giờ tan ca một cách có hiệu quả, cho dù chỉ là uống rượu một chút? Chúng ta nên lợi dụng cơ hội này để trao đổi thông tin với nhau, kết giao bạn mới, từ đó làm cho giờ tan ca càng có giá trị. Thời gian quyết định vận mạng. Đời người có hạn, vì vậy tầm quan trọng của thời gian không nói cũng rõ. Làm thế nào mới có thể sử dụng thời gian một cách hiệu quả, tạo một cuộc sống tốt đẹp cho mình? Đây là điều đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. 97. Nỗ lực là tiền đề khai phá thế giới mới. Nên làm cho cuộc sống thêm đa dạng sắc màu. Đây là một mục tiêu lớn để khai phá bản thân. Kiên trì thực hiện mục tiêu này chính là tinh thần nỗ lực không ngừng. Chỉ cần mỗi ngày đều kiên trì nỗ lực, có thể mở ra một thế giới mới, sẽ tạo ra sức mạnh không gì địch nổi. Ông Tố Kiết khi mới vào công ty được phân đến ban kiểm tra phòng vật tư của tổng công ty, mỗi ngày đều phải ra công trường bên bờ sông làm việc vất vả. Sau 1 năm, những người cùng vào công ty với ông ta lần lượt bị điều động công tác, chỉ có mình ông ấy vẫn ở lại đó đọ sức. Đã như vậy thì mình sẽ nỗ lực làm một chuyên gia về tài nguyên. Sau khi ý thức như vậy, ông ấy hăm hở mang một tinh thần hoàn toàn mới để đối mặt với mục tiêu, thái độ làm việc chăm chỉ xuất sắc được cấp trên tưởng thưởng, giao phó nhiệm vụ quan trọng. Đối với những người thành đại nghiệp thì nỗ lực cá nhân là nguyên nhân quan trọng nhất. Một nữ diễn viên múa ba lê nổi tiếng nói rằng: 1 ngày không tập luyện thì mình biết, 2 ngày không tập luyện thì bạn bè biết, 3 ngày không tập luyện thì khán giả biết. Cô ấy đã kiên trì, không ngừng nỗ lực tập luyện mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Vì vậy nếu không cố gắng thì cánh cửa của thế giới mới sẽ mãi mãi không bao giờ rộng mở.